This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Ngày hôm nay Hoàng Tính xin được thay thế cho Hoàng Thủy. Hôm nay Hoàng Thủy đang bận công việc cho nên Hoàng Thủy không phụ trách được cái ngày hôm nay, cùng với lại anh Thái Nguyễn của Ti Cảnh sát, Sở Cảnh sát Grand Prairie. Trên nước lá đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại và thực hiện chương trình này cùng với Hoàng Tính, anh officer, anh Thái Nguyễn. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh, hôm nay anh khỏe không?
Chào quý vị thính giả, hôm nay Thái Nguyễn vẫn khỏe. Mong là quý vị thính giả nghe đài vẫn khỏe. Hôm nay trời không có nắng như mọi khi, cũng Texas của mình cũng cần những cơn mưa như vậy. Thì hy vọng là quý vị không có lái xe ở ngoài và đường xa trơn trượt. Còn nếu có lái xe thì quý vị hãy cẩn thận. Và không biết anh Hoàng Tính hôm nay có khỏe không ạ?
Hoàng Tính rất là khỏe. Cảm ơn anh có câu hỏi với Hoàng Tính. Nói thì nói chứ nắng, mưa, weekend hay hoặc là suốt ngày như thế nào nữa. Hãy mà nói đến các anh chàng cảnh sát của chúng ta thì lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Mà phần sẵn sàng lúc nào cũng phải có được một cái sức khỏe bảo đảm cho để mà cái gọi là mình bảo vệ cho người dân ở xứ sở Hoa Kỳ này. Phải không anh Thái Nguyễn?
Dạ vâng, nắng mưa gì cũng đi làm.
Đúng, bởi ngày Hoàng Tính nhìn thấy cái này, phải gọi là hồi xưa lúc mới vào Mỹ cũng thần tượng lắm, cũng muốn đi lắm nhưng mình không đủ tiêu chuẩn. Hình như hơi ốm lắm thì phải, còn bây giờ thì cái tướng cũng ngon lành rồi, nhưng mà được cái đủ thứ việc hết trơn cho nên không thể nào mà đi được cái ngành mà mình yêu thích đó. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Cảnh sát và Người dân thì qua số điện thoại quen thuộc của đài, đó là số 214-341-5943, quý vị có thể gọi vào để quý vị đặt câu hỏi cùng với Hoàng Tính, hỏi anh cảnh sát Thái Nguyễn của chúng ta ngay tại cái cuộc talk show này. Thường thì có thêm một anh cảnh sát nữa là anh Andy Trần, nhưng ngày hôm nay Andy Trần cũng bận công việc cho nên thay thế vào đó thì anh Thái Nguyễn cũng vẫn thường xuyên đến với chúng ta trong chương trình Cảnh sát và Người dân. Và số điện thoại Hoàng Tính xin được lặp lại 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái thắc mắc về cái luật lệ hoặc là những cái gì mà quý vị cảm thấy nó hơi chướng tai gai mắt, hoặc là những cái điều gì đó mà quý vị cần hỏi thêm để biết thêm từ cái sự trả lời của người cảnh sát, thì quý vị có thể gọi nha, thưa quý vị ha, 214-341-5943 để khỏi mất thời gian. Quý vị đang theo dõi cũng như là nghe chương trình này thì câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị, cho anh Thái Nguyễn của chúng ta, đó là như anh biết thì người Việt Nam mình có một câu là thương cho roi cho vọt. Thì có nghĩa là khi mà mình dạy dỗ con bằng cách là mình đánh con, cái đó là của cái người Việt Nam của chúng ta, tức không phải đánh rồi mình giơ tay giơ chân ngày nọ đâu, tức là mình có những cái phạt của con em của chúng ta, của cái người Việt Nam. Thì theo officer, theo anh Thái Nguyễn thì mình đánh con có tội gì ở cái xứ sở Hoa Kỳ này không? Và nếu mà mình lỡ mà làm sao mà nó có thương tích mới bị tội, phải không thưa anh? Và chúng tôi được nghe nói là có nhiều con em đi thưa với nhà trường, đi thưa với cô giáo, rồi có những em lớn hơn thì đi thưa với cảnh sát, tại vì khi mà em học ở trong trường thì em được có là dù cho như thế nào nữa mà ai xâm phạm vô cái cơ thể của mình, đánh đập như thế nào nữa rồi phải báo cho cô giáo hoặc là phải báo cho cảnh sát, như vậy có đúng không thưa anh?
Vâng, để trả lời câu hỏi của anh thì tiểu bang Texas, riêng tiểu bang Texas thì cho phép phụ huynh voi vọt con cái của mình, miễn là đứa bé đó dưới 18 tuổi và còn nằm trong sự kiểm soát và nằm trong sự bảo hộ của gia đình, thì đó là cái quyền của gia đình và cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng cách đánh đòn như thế nào đó. Thì cái tiểu bang Texas không có cấm điều đó. Theo luật lệ ra thì vẫn có thể cho roi vọt, cho đòn, nhưng mà làm như thế nào để đừng có quá cái giới hạn roi vọt mà trở thành nóng giận mà đánh đập con cái đến thương tích nặng, hoặc là chảy máu, hoặc là rách da rách thịt, hay là bầm một cách không có lý do đó, thì cái đó nó biến qua thành bạo hành trẻ em thôi. nhưng mà thường thường thì roi vọt thì Tây Quan Texas không có cấm điều đó. Và thường thường thì nhà trường thì họ luôn luôn để ý những cái vụ việc mà bạo hành gia đình tại có xảy ra chứ không phải là không, những trẻ em bị đánh đập vô cớ, bị cha ghẻ đánh, bị mẹ ghẻ đánh vân vân, hoặc là chính cha mẹ của mình mà đánh một cách không có lý do mà gây ra thương tích nặng, thì cái đó cảnh sát sẽ can thiệp về cái bạo hành trẻ em. Nhưng luật lệ thì vẫn cho phép cha mẹ dạy dỗ con cái, thì và có đôi khi phụ huynh vào cái thế hệ này có nhiều phụ huynh trẻ không dám động tới con cái của mình, nhưng mà thật sự là luật pháp không có cấm cha mẹ dạy dỗ con cái bằng cách roi vọt, thì nhà trường thì chỉ để ý những cái việc bạo hành gia đình mà thôi. Và thường thường thì đa số tất cả những cái sở học chánh của khu vực ở phía bắc Texas hoặc Dallas Fort Worth hoặc vùng phụ cận thì thường thường họ có school resource officer, có nghĩa là người cảnh sát mà đã đặc trách vào làm việc ở trong những cái trường học, thì họ luôn luôn theo dõi những cái vụ việc đó, và có những cái vụ việc đó bất thường gì thì những cái người giáo viên sẽ liên lạc thẳng với lại những cái người cảnh sát mà làm việc trong trường học đó. Viên sở cảnh sát Grand Prairie cũng vậy, cũng có những cảnh sát được cử vào những cái trường học để mà phụ trách vào những cái trường học địa phương của thành phố Grand Prairie để theo dõi những vụ việc đó và những cái tội phạm khác gây ra với những học sinh hoặc là đối với những học sinh. Thì nếu mà cần thì những người giáo viên sẽ báo cáo đến những người cảnh sát đó, hoặc phụ huynh có thể báo cáo thẳng với lại những người cảnh sát đó khi mà thấy con của mình bị bắt nạt hay là bị có cái gì thương tích khi đi học về, hoặc là những cái gì không có giải thích được, thì phụ huynh có thể liên lạc thẳng với lại những người cảnh sát ở khu vực trường học riêng của mình. Thì là khi mà nghe qua thì bây giờ nghe qua câu trả lời của thầy Nguyễn thì quý vị cũng thấy thoải mái hơn khi con em của mình cần dạy dỗ hoặc là cần phạt hoặc là cần bị roi vọt như thế nào đó. Nhưng theo Tây Ban Thác Sực thì cho phép điều đó.
Như vậy thì chúng ta cũng phải cẩn thận trong cái vấn đề này, mặc dù là ngay cái tiểu bang Texas của chúng ta cho phép chúng ta roi vọt, nhưng mà chúng ta roi vọt bằng cách nào đó cho nó êm thấm chút xíu giữa cái sự già dỗ của chúng ta, giữa phụ huynh và các con em của chúng ta, để mà đưa đến một cái sự đồng cảm, hiểu được lẫn nhau giữa cái người cha, người mẹ đối với người con của mình. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái sự hoàn hảo hơn, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, nếu mà quý vị mà muốn biết thêm nữa thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi thêm cùng với lại anh cảnh sát Thái Nguyễn qua số điện thoại là 214-341-5943 nha. Hoàng Tính biết là quý vị thích nghe nhiều hơn là quý vị gọi vào đặt câu hỏi. Một cái câu hỏi tiếp theo trong cái chương trình cảnh sát và người dân ngày hôm nay thì cũng gửi đến cho anh, đó là nếu mà mình thấy một cái người mà mang súng tính bắn một người khác mà mình vô tình mình chứng kiến trong lúc mà mình cũng có súng trong tay luôn, thì mình có thể mình bắn cái tên mang súng mà nó đang uy hiếp một cái người có thể chúng ta cho là một cái người nạn nhân đó hay không, thưa anh Thái Nguyễn?
Dạ vâng, thường thường thì chúng ta có quyền dùng những biện pháp có thể để mà chúng ta bảo vệ mạng sống của mình và bảo vệ mạng sống của người khác. Thì nếu mà mình thấy trường hợp đó xảy ra khẩn cấp thì mình có thể mình làm những gì mình cần làm để mà mình bảo vệ mạng sống của người khác. Nếu mà mình thấy có một kẻ vô tội nào đó hoặc là một cái kẻ yếu nào đó mà bị kẻ xấu trấn áp hoặc là sắp bị đe dọa tính mạng, thì chúng ta có quyền mà chúng ta làm những gì có thể để mà chúng ta bảo vệ cái mạng sống của người đó hoặc là bảo vệ tự vệ cho bản thân mình. Thì trong cái việc tự vệ đó thì luật pháp cũng ghi rất rõ là chúng ta có quyền làm như vậy, trừ phi mà những cái việc không cần thiết, những cái không có đáng nguy hiểm để mà chúng ta dùng vũ lực mà chúng ta dùng, thì lúc đó chúng ta mới bị rắc rối với luật pháp mà thôi. Còn những cái tình trạng khẩn cấp nhưng mà liên quan đến tính mạng của người khác hoặc là liên quan đến tính mạng và cái sự an toàn của mình thì mình có thể mình dùng vũ lực hoặc là mình dùng những gì có thể để mà mình bảo vệ bản thân mình và người xung quanh. Và thường thường những cái vụ việc nó xảy ra nếu mà được thì chúng ta gọi cho nhân viên công lực để mà nhân viên công lực can thiệp và giúp đỡ ngay lập tức. Còn nếu mà trong những trường hợp khẩn cấp mà chúng ta chưa có gọi được thì chúng ta phải làm những gì mình có thể làm mà thôi. Nhưng mà luôn luôn nhớ là chúng ta có số 911 để chúng ta gọi và chúng ta nhờ nhân viên công lực can thiệp vào. Thì có đôi khi không kịp cho mình gọi hoặc là những cái việc khẩn cấp thì mình phải làm những gì mình cần làm mà thôi. Nhưng mà phải nằm trong cái khuôn khổ là mình bảo vệ mạng sống của mình và mạng sống của người khác.
Dạ vâng, nhưng mà tới cái lúc đó thì phải gọi, mặc dù mình có mang súng đi, trong cái trường hợp mà cái câu hỏi này nêu ra đó, thì mình thấy một cái người thứ nhất mà muốn bắn cái người thứ hai như vậy, mình chứng kiến như vậy, dù cho mình có súng ở trong tay, mặc dù anh nói là mình có thể mình bắn để mình tự vệ được, nhưng mà nếu mình bắn mình lấy mạng người ta, hoặc là mình bắn chỉ thiên, hoặc là mình bắn chỉ là bắn hù dọa, hoặc là mình bắn để cho gây ra một cái vết thương nhẹ cho họ là nó an toàn hơn. Cho cái luật pháp có thể cho phép mình, thưa anh.
Thường thường thì đối với những người mà học bắn súng hoặc là từng sử dụng súng thì họ có đều chỉ qua cái cách an toàn để dùng dùng súng bắn. Thì họ luôn luôn biết rằng khi mà chúng ta bắn thì chúng ta bắn một cái mục tiêu nào mà nó lớn á, thì nó không có bị sai lệch. Và thường thường khi mà bắn mà để bảo vệ tính mạng sống của người khác mà mạng sống bị đe dọa thì mình cần làm những gì mình có thể để mà cái mối đe dọa đó nó không còn là cái mối đe dọa nữa. Thì thường thường mình bắn, nếu mà mình bắn mà bắn vào tay chân thì mình có chắc là mình bắn trúng cái tay cái trúng cái chân hay không đó, là hoặc là mình sẽ hụt. Và khi mình hụt á thì đằng sau của cái người kẻ xấu đó có những cái người vô tội nào mà đứng xung quanh, hoặc là có những cái nhà nào mà có người đang ở trong đó mà bị trúng cái viên đạn đó hay không, thì mỗi cái viên đạn mà họ bắn ra là họ đều có cái trách nhiệm của cái viên đạn đó. Đối với cảnh sát cũng vậy, mỗi cái viên đạn họ bắn ra họ đều có cái trách nhiệm của với cái viên đạn đó và những cái thiệt hại của cái viên đạn nó gây ra. Thì đối với người dân cũng không ngoại lệ. Thì bắn chỉ thiên thì thường thường là không nên, là vì chúng ta dư biết là cái gì đi lên nó sẽ đi xuống, và mình có biết chắc chắn là khi mà nó đi xuống nó sẽ đi xuống những cái chỗ nào mà không có người vô tội xung quanh đó hay không. Những cái đó thì trong những cái lớp an toàn súng ống họ có đề cập tới, chúng ta không nên bắn chỉ thiên, không nên bắn đe dọa. Tại vì mình bắn đe dọa, mình biết mình bắn đe dọa, nhưng mà kẻ xấu có biết là mình bắn đe dọa hay không, hay là kẻ xấu không biết là mình đang bắn kẻ xấu, thì nó quay qua nó bắn lại mình, thì lúc đó mình nguy hiểm tính mạng mình luôn. Thì những cái đó thì mình nên lưu ý. Và thường thường thì nếu mà quý vị cần thì quý vị đi học những cái lớp an toàn súng ống và cái luật về khi sử dụng súng trong cái trường hợp khẩn cấp nó như thế nào. Thì lúc đó chúng ta hiểu luật, chúng ta biết luật và chúng ta hiểu được cái cách an toàn súng ống, thì khi mà có chuyện bất chắc xảy ra thì chúng ta không có bị rắc rối với pháp luật.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy giờ nghe cái câu này Hoàng Tính thấy nó hấp dẫn hơn. Có cái người thứ nhất, có cái người thứ nhì, có cái người thứ ba muốn can thiệp vô. Như vậy thì nếu mà có cái người thứ tư, và cái người thứ tư này cũng liên quan đến câu hỏi này nha anh Thái ha. Và cái người thứ tư này, cái người đó họ biết bắn súng nhưng mà họ không có những cái giấy phép được bắn súng, thì họ có thể họ sử dụng cái cây súng đó để mà họ bảo vệ tính mạng cho cái lúc nguy kịch đó hay không thưa anh?
Dạ, những cái lúc nguy kịch mà liên quan đến mạng sống á, thì chúng ta làm những gì có thể. Còn về rắc rối về cái việc mang súng á, thì lúc đó là chúng ta chịu trách nhiệm với pháp luật sao. Nhưng mà cái quan trọng là mình bảo vệ mạng sống của mình, bảo vệ mạng sống của người khác. Dạ. Thì luật pháp cũng nhìn vào đó để mà phán xét cái vụ việc đó như thế nào. Thì nếu mình không được phép mang súng mà mình là từng là phạm nhân có tiền án hoặc là như thế nào đó, hoặc là mình là người vô tội mà đâu đó tự nhiên mình vì một cái lý do nào đó mà mình trong tay mình có cái súng để mà mình bảo vệ mạng sống của người khác, thì lúc đó thì lịch pháp sẽ nhìn theo nhiều phía để mà phán xét sự việc. Nhưng mà để mà tránh gặp rắc rối với luật pháp thì trước khi chúng ta dùng một cái gì thì chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì. Mình có một cái món đồ trong tay mà mình không biết cách sử dụng nó thì có khi nó nguy hại hơn là mình không dùng đến nó.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cảnh sát và Người dân thì qua số điện thoại của đài, số rất là quen thuộc, đó là số 214-341-5943. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề giao thông, an ninh, an toàn này nọ thì quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi cùng với anh Cảnh sát Thái Nguyễn, chúng ta Officer Thái Nguyễn nha, thưa quý vị. Trở lại cái câu hỏi tiếp theo để gửi đến cho anh Thái Nguyễn, đó là chúng ta cũng nói về cái vấn đề phụ huynh và con em của chúng ta. Thì người Hoa Kỳ khi mà thấy con em của mình nghiện hút sách thì họ không có ngần ngại, họ kêu cảnh sát cho con em vào những cái trại cai nghiện. Họ gọi đó là những cái town love. Còn cái người Việt Nam thì hay có cái tính gọi là bao che, tại người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đôi khi họ cũng thương quá cho nên họ cũng bao bọc, che chở cho con cái của mình. Thì theo officer thì có những cái lời khuyên nào đối với bà con của mình trong cái trường hợp này không, thưa anh?
Nhưng thì những cái vụ việc mà nó đã quá trễ mà đi đến cái nước nghiện ngập đó, thì chúng ta cần phải làm những gì mình có thể để mà mình tránh cái nghiện ngập đó và đưa cho con em mình đi cai nghiện. Trong khu North Texas này cũng có rất là nhiều những cái trung tâm cai nghiện khác nhau mà chúng ta có thể tìm để mà chúng ta cho con em mình dùng những cái dịch vụ đó. Thì thà là chúng ta đưa đi cai nghiện để mà nó tránh đi cái hậu quả sau này, vì những cái việc mà nghiện ngập về ma túy thì nó gây ra những cái tội ác khác, và khi đó thì chúng ta lúc đó cũng hối hận cũng muộn rồi. Cho nên nếu mà để tránh con em mình gây ra thêm lỗi lầm vì những cái chuyện nghiện hút sách, tại vì khi mà chúng ta được biết là khi mà nghiện ngập thì có thể làm bất cứ cái gì, từ ăn cắp cho đến gây thương tích cho người khác để mà nó khỏi cái cơn nghiện của mình. Thì những cái vụ việc đó chúng ta có thể tránh được nếu mà chúng ta có thể đưa con em mình đi nghiện ngập. Thì đến cái nước mà nghiện ngập thì nó đã quá trễ rồi, nhưng mà để tránh những cái vụ việc nó đến tệ hơn thì chúng ta nên hợp tác với lại nhân viên cộng lực để mà đưa những cái giải pháp có thể đến cho con em của mình. Và thường thường thì những cái trung tâm cai nghiện họ cũng biết điều đó, cho nên chúng ta gọi những cái đường dây nóng cho họ để mà họ, nếu cần thiết thì họ liên lạc với nhân viên công lực để mà can thiệp và để giúp cho những người nghiện ngập và trở lại con đường cũ, và hy vọng là sẽ tương lai sẽ sáng lạng hơn sau khi những cái dịch vụ đó mình sử dụng xong. Thì hy vọng là sau đó thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà con em của mình rời khỏi được con đường nghiện ngập và trở lại con đường với cuộc sống bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng vẫn cái câu hỏi này thì nếu mà chúng ta mà nói về cái số phone thì mỗi thành phố đều có một cái số phone riêng biệt, mà nếu mà mình gọi 911 thì thấy cái sự việc nó hơi lớn lắm, mặc dù mình cần một cái sự cố vấn của những cái anh officer, hay hoặc là mình trình bày cái sự việc thì chúng ta đến ngay cái city hall, ngay tới cái trung tâm của thành phố để mà chúng ta liên lạc, để mà chúng ta tìm ra được những cái người có thể giúp chúng ta, hay hoặc là có một cái đường dây nóng nào mà chúng ta có thể dù cho bất cứ ở đâu, ở thành phố nào thì chúng ta cũng đều có thể chúng ta gọi cái số điện thoại đó, không anh Thái Nguyễn?
Dạ, thường thường thì mỗi sở cảnh sát họ có cái số điện thoại không có khẩn cấp á. Dạ. Thì nhưng mà trên toàn nước Mỹ á, thì thí dụ mà anh Google mà anh để là như là drug hay là addiction hotline nào kia thì những cái đó họ sẽ hiện ra những cái con số đó để mà chúng ta sử dụng. Có những cái hotline, có những cái đường dây về nghiện ngập, có những cái đường dây về chống lại hoặc là ngăn ngừa cái sự tự vẫn, vân vân. Chúng ta có thể khi mà có đôi khi những người nào họ cảm thấy họ muốn kết liễu đời mình như thế thế nào đó thì họ có thể gọi vào đường dây đó, có những cái nhân viên chuyên nghiệp mà nói chuyện với mình để mà mình để giúp đỡ mình thay vì mình đi đến cái con đường đó. Và nghiện ngập và hút chích cũng như vậy, họ có những cái đường hotline của họ. Quý vị lên Google, quý vị bấm vào giống như là drug hotline, addiction hotline, nghiện ngập á, thì chúng ta sẽ thấy những con số đó. Còn thường thường á thì ở những cái thành phố địa phương á, mỗi thành phố đều có cái sở cảnh sát trụ sở chính của họ. Và nếu mà không có trường hợp không khẩn cấp thì chúng ta gọi những cái số của thành phố mình đang cư ngụ, mà cái số điện thoại mà thuộc về không khẩn cấp của cái sở cảnh sát đó, để cho những nhân viên đang ngồi bàn, đang ngồi tiếp tân ở bàn trong sở cảnh sát, họ sẽ bắt phone lên để mà họ thuyết chuyện với mình, hoặc là họ sẽ đưa cho mình những cái câu trả lời thỏa đáng trong những cái câu hỏi mình cần hỏi. Có đôi khi trường hợp không khẩn cấp thì chúng ta không cần gọi 911, nhưng mà nếu mà quý vị cảm thấy nghi ngờ hoặc là quý vị cảm thấy không có biết thì quý vị có thể bấm 911 và sau đó họ mình nói là nhờ họ chuyển cái đường dây qua cho mình về trong cái số không khẩn cấp để mà mình hỏi chuyện. Thường thường thì mỗi sở cảnh sát thì họ đều có cái số không khẩn cấp riêng của họ. Riêng với thành phố Grand Prairie thì cái số không khẩn cấp của thành phố là 972-237-8790. Nhưng thành phố Arlington sẽ có một cái số riêng, hoặc thành phố Dallas hoặc phố Úc sẽ có những cái số riêng. Những cái thành phố lớn thì tùy theo cái nơi mình cư ngụ, ở phía đông thành phố, ở phía tây thành phố thì có những cái trụ sở cảnh sát riêng để mà họ thuê chuyện với mình. Và họ có cái trụ sở chính. Thì chúng ta biết được những cái số đó, chúng ta ghi vào thì khi mà chúng ta cần đến thì chúng ta có thể sử dụng đấy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi vừa rồi anh có nói đến cái số là 972-237-8790, đó là thuộc riêng của thành phố Grand Prairie đúng không anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều cho cái số phone này để quý vị và con đồng hương của chúng ta trong cái khu vực Grand Prairie đang theo dõi thì có thể tham khảo thêm qua cái trường hợp nếu mà là dùng giống như vậy. Thưa anh Thái Nguyễn, officer ơi, có một cái lời khuyên như thế nào khi mà mình đang lái xe như vậy, đang lái xe ngon lành thì phải đối diện với những cái kẻ người ta kêu là kẻ gây sự ở trên xa lộ, trên đường phố mà mình thường hay gọi là anh hùng xa lộ, người Mỹ thì gọi là road rage. Mình muốn tránh họ lắm nhưng mà họ cứ theo sát mình, bám theo sát mình, hay hoặc là có khi mình vô ý mình chạy băng ngang họ bởi vì lộn đường, rồi họ chạy theo, họ bóp còi in ỏi, họ đưa ngón tay lên, họ chửi tục, thì mình phải làm sao để mình tránh họ hành hung, có người còn bị bắn nữa nha, nếu mà có cãi qua cãi lại với họ, thưa officer.
Dạ vâng, thường thường thì những cái vụ việc đó thì chúng ta nên gọi cho sở cảnh sát để mà cảnh sát ra can thiệp, tại vì cảnh sát dạo gần đây những cái vụ việc xảy ra trên xa lộ thì chúng tôi rất là coi trọng cái vụ việc này, để vì có những cái việc đáng tiếc đã xảy ra. Thường thường thì mình nóng giận nhất thời nhưng mà mình bị nguy hiểm đến tính mạng thì nó không có đáng. Bây giờ thì rất là nhiều người mang súng, mà đa số nhiều người rất là mang súng không có trách nhiệm, và cũng có những tội phạm hoặc những người mà từng bị tiền án mà súng lọt vào tay họ, hoặc là họ mang súng trái phép vân vân và vân vân, thì mình không biết họ là ai, mình không biết họ là thành phần nào, thì cho nên khi đi đường thì chúng ta nên tránh những cái việc gây gổ qua lại trên đường phố, vì sau khi cái vụ việc đã xảy ra, sau khi xong thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, mỗi người đi một hướng, thì không có lý do gì chúng ta phải làm lên để mà cho những cái việc nó tệ hại đi. Những cái việc đó xảy ra rất là đáng tiếc. Mà nếu mà quý vị gặp những người nào mà tánh nóng như vậy đó, mà thật sự ra thường thường thì nếu mà mình hai bên có giằng co nhau, hoặc là nhìn qua nhìn lại, nói qua nói lại, hay là lái xe để chọc tức nhau để nó gây ra cái vụ việc đó đó, thì đến cái vụ việc đó thì nó đã quá trễ. Thì nếu mà gặp thì chúng ta nên gọi cho cảnh sát để mà cảnh sát can thiệp trước khi những cái vụ việc đó nó xảy ra tệ hơn. Chúng ta có thể gọi cho cảnh sát, và cảnh sát sẽ chỉ đường chúng ta từ cái chỗ xa lộ mình đang đi ra cái exit nào để tới những cái nơi nào an toàn nhất. Có thể là sau khi quý vị ra cái exit đó, hai người cảnh sát sẽ đợi sẵn quý vị ở đó để mà làm việc với quý vị, hoặc là làm việc với lại cái xe kia nếu mà cái xe kia còn theo. hoặc là có thể họ chỉ đường mình tới cái sở cảnh sát địa phương để mà chúng ta an toàn hơn. Còn thường thường thì nhân viên tổng đài sẽ làm như vậy, họ sẽ chỉ mình tới những cái sở cảnh sát gần đó hoặc là những cái chỗ nào mà mình biết là cảnh sát có đó đợi sẵn để mà làm việc. Nếu mà cái người kia cái đối tượng phía bên kia mà vẫn còn đi theo mình thì chắc chắn là họ sẽ muốn, thứ nhất là muốn gây chuyện với mình, thứ hai là có thể là họ muốn nói lên cái quan điểm của họ với nhân viên cảnh sát là ồ người này làm như vậy với tôi, người kia làm như vậy với tôi. Có đôi khi họ muốn theo để mà họ cho ra lẽ, có đôi khi họ muốn theo để mà họ gây hại đến mình, nhưng mà mình không biết được. Thì mình phải liên lạc với sở cảnh sát để mà cảnh sát làm việc với hai bên. Còn để tránh những cái tình trạng đó nó xảy ra thì mình không nên chiêu chọc hay là mình lái xe một cái kiểu nào đó để mà mình khiêu khích nhau, tại vì thật sự ra những việc đó nó không đáng chút nào để mà những cái vụ việc không may nó xảy ra. Thứ nhất có thể xảy ra tai nạn vì những cái hành động đó, thứ hai là mình khiêu khích những người như vậy đó thì mình không biết họ là cái thành phần nào trong xã hội thì nó họ có thể gây hại đến mình và mình ngày đó mình không về được đến nhà, người thân của mình lo và người thân của mình sẽ thương xót. Và thật sự ra thì sau đó ngoài đường biết bao nhiêu người lái xe, sau đó thì đường ai nấy đi và ai nấy về thôi. Cho nên nếu mà quan trọng là cái sự an toàn của mình là trên hết, cho nên mình để ý được điều đó thì mình sẽ tránh được những cái vụ việc đó, hoặc là mình sẽ không có bị cái lời khiêu khích đó mà làm khiến cho mình phản ứng lại những cái hành động nào đó mà mình không, sau này mình sẽ hối hận hoặc là mình sẽ phải đáng tiếc.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh Huyền rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi này cũng là câu hỏi sau cùng trong cái chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thầy anh Thái Nguyễn, Officer Thái Nguyễn. Quý vị muốn